Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Đài Loan thị sát binh lính trước chuyến đi Mỹ nhạy cảm. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm các nước Bắc Âu định lập khối phòng không chung chống lại đe dọa từ Nga. Các cuộc không kích của Mỹ ở Syria được nói đã làm 19 người chết. Lốc xoáy và dông bão ở bang Mississippi của Mỹ làm thiệt mạng ít nhất 23 người. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đến thăm các kỹ sư quân đội vào ngày thứ Bảy và thị sát quá trình huấn luyện của họ, nói rằng bảo vệ nền dân chủ là sứ mệnh vĩ đại của lực lượng vũ trang trước chuyến đi vào tuần sau tới Mỹ và Trung Mỹ. Trung Quốc, nước coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, đã tăng cường áp lực quân sự và chính trị trong khoảng 3 năm qua, để cố gắng buộc hòn đảo này chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc, coi bà Thái là người chủ trương ly khai. Bà sẽ thực hiện chuyến đi thu hút nhiều sự chú ý và mang tính nhạy cảm tới Mỹ và Trung Mỹ bắt đầu từ ngày thứ Tư. Trung Quốc đã lên án Mỹ vì cho phép bà tới, mặc dù chuyến thăm của bà về mặt kỹ thuật chỉ là quá cảnh. Vào cuối chuyến đi, bà Thái dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles. Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận gần Đài Loan vào tháng 8 sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm Đài Bắc. Đến thăm một căn cứ quân sự ở thành phố Gia Nghĩa ở miền nam Đài Loan, bà Thái thị sát quá trình huấn luyện của các binh sĩ, chứng kiến họ dựng hàng rào chống tăng và tập luyện võ thuật. Bảo vệ Đài Loan và phòng vệ nền dân chủ luôn là sứ mệnh vĩ đại của quân đội chúng ta, bà nói với các binh sĩ, tháp tùng bởi Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính và Bí thư trưởng Hội đồng An ninh Quốc gia Cố Lập Hùng. Tôi tin rằng chỉ bằng cách liên tục huấn luyện và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến tranh của quân đội, chúng ta mới có thể bảo vệ quê hương và đất nước của mình nhiều hơn nữa, bà Thái nói thêm. Bà Thái đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc, nhưng nói rằng Đài Loan sẽ tự vệ nếu bị tấn công và chỉ người dân của hòn đảo này mới có thể quyết định tương lai của họ. Các chỉ huy lực lượng không quân của Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch ngày thứ Sáu cho biết họ đã ký một lá thư bày tỏ ý định thành lập một lực lượng phòng không Bắc Âu hợp nhất nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. Mục đích là để có thể hoạt động cùng nhau dựa trên các phương thức hoạt động đã được biết đến dưới Liên minh NATO, theo tuyên bố của lực lượng vũ trang bốn nước. Bước đi hợp nhất các lực lượng không quân được kích hoạt sau cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Chỉ huy lực lượng không quân Đan Mạch, Thiếu tướng Jan Dam nói với Reuters, hạm đội hỗn hợp của chúng tôi có thể được so sánh với một quốc gia châu Âu lớn, ông Dam nói. Na Uy có 57 máy bay chiến đấu F-16 và 37 máy bay chiến đấu F-35, với 15 chiếc nữa đã được đặt hàng. Phần Lan có 62 chiến đấu cơ FA-18 Hornet và 64 chiếc F-35 được đặt hàng, trong khi Đan Mạch có 58 chiếc F-16 và 27 chiếc F-35 được đặt hàng. Thụy Điển có hơn 90 chiến đấu cơ Gripens. Không rõ có bao nhiêu máy bay đang hoạt động. Việc ký kết tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức tuần trước có sự tham dự của tư lệnh không quân NATO tướng James Hacker, người cũng giám sát lực lượng không quân Mỹ trong khu vực. Thụy Điển và Phần Lan đã đệ đơn xin gia nhập Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương vào năm ngoái. Tuy nhiên, quá trình này đã bị Thổ Nhĩ Kỳ cản trở. Nước cùng với Hungary vẫn chưa phê chuẩn tư cách thành viên. Các chỉ huy lực lượng không quân Bắc Âu lần đầu tiên thảo luận về sự hợp tác chặt chẽ hơn tại một cuộc họp vào tháng 11 ở Thụy Điển. Chúng tôi muốn xem liệu chúng tôi có thể tích hợp hoạt động thám sát không phận của mình nhiều hơn hay không, để chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu radar từ các hệ thống thám sát của nhau và sử dụng chung, ông Dam nói. Chúng tôi không làm điều đó ngày hôm nay. Sở Số người chết trong các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các cơ sở thân Iran ở miền đông Syria đã tăng lên 19 chiến binh. Một nhóm theo dõi chiến tranh Syria cho biết vào ngày thứ Bảy, trong một trong những cuộc giao chiến nguy hiểm nhất giữa Mỹ và các lực lượng liên kết với Iran trong những năm qua. Mỹ tiến hành các cuộc không kích ở miền đông Syria để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày thứ Năm, khiến một nhân viên hợp đồng Mỹ thiệt mạng và một người khác bị thương cùng với 5 binh sĩ Mỹ. Washington nói cuộc tấn công có nguồn gốc từ Iran. Các cuộc không kích trả đũa của Mỹ nhắm vào thứ mà họ nói là các cơ sở ở Syria được sử dụng bởi các nhóm liên kết với lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã khiến tổng cộng 19 người thiệt mạng, theo Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Vương quốc Anh. Tổ chức này cho biết các cuộc không kích đã giết chết 3 binh sĩ Syria, 11 chiến binh Syria thuộc lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ và 5 chiến binh không phải người Syria có quan hệ với chính phủ. Trưởng tổ chức Abdel Rahman không thể xác định quốc tịch của những người nước ngoài. Reuters không thể xác nhận độc lập số người chết. Cuộc giao chiến ban đầu khơi ra một loạt các vụ tấn công ăn miếng trả miếng. Một quân nhân khác của Mỹ bị thương và các nguồn tin địa phương cho biết tên lửa tình nghi là của Mỹ đã bắn trúng thêm vài địa điểm ở miền đông Syria, theo các quan chức. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Sáu cảnh báo Iran rằng Mỹ sẽ hành động mạnh mẽ để bảo vệ người Mỹ. Iran là nước hậu thuẫn chính Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc xung đột kéo dài 12 năm ở Syria. Các lực lượng dân quân ủy nhiệm của Iran, bao gồm nhóm Hezbollah người Lebanon và các nhóm người Iraq thân Tehran, nắm giữ quyền kiểm soát ở các vùng phía đông, nam và bắc Syria và ở các vùng ngoại ô xung quanh thủ đô. Việc Tehran luồn sâu vào Syria đã khiến Israel tiến hành không kích thường xuyên, nhưng các cuộc không kích của Mỹ thì hiếm hơn. Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về chương trình máy bay không người lái của Iran. Ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một cơn lốc xoáy và dông bão mạnh quét qua bang Mississippi vào cuối ngày thứ Sáu, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của bang này cho biết. 4 người mất tích khi các đội tìm kiếm và cứu hộ lục lọi trong đống đổ nát để tìm những người sống sót sau khi cơn bão quét qua Silver City, một thị trấn 200 dân ở phía tây bang Mississippi, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Mississippi cho biết trong một loạt dòng tin trên Twitter. Thật không may, những con số này dự kiến sẽ thay đổi, cơ quan này nói, nhắc đến số người chết. Thống đốc Mississippi Tate Reeves xác nhận số người chết. Chúng tôi biết rằng còn nhiều người nữa bị thương, ông Reeves viết trên Twitter. Các đội tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang làm việc. Sự mất mát sẽ được cảm nhận ở những thị trấn này mãi mãi. CNN đưa tin các đội tìm kiếm và cứu hộ cũng đã có mặt tại Rolling Fork, thị trấn 1.700 dân chịu ảnh hưởng nặng nề vì lốc xoáy. Thành phố của tôi đã biến mất, nhưng chúng tôi vẫn kiên cường, thị trưởng Rolling Fork Eldridge Walker nói trên CNN. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ. Theo ông Walker, 12 trong số những người thiệt mạng là ở Rolling Fork. Ông nói thêm rằng một số người bị mắc kẹt trong nhà của họ. Các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra khi chúng ta đang nói chuyện. Các nỗ lực tiếp tục vào sáng sớm nay. Lốc xoáy đã để lại cảnh tượng tan hoang kéo dài 160 km. Hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy cây cối bật gốc, nhà cửa bị xé toạc và xe cộ hư hỏng. Nhiều khu vực không có điện. Ít nhất 24 báo cáo về lốc xoáy đã được gửi đến Cơ quan Thời tiết Quốc gia vào đêm ngày thứ Sáu và sáng sớm ngày thứ Bảy bởi những người theo dõi và quan sát bão. Các báo cáo trải dài từ rìa phía tây của Mississippi về phía bắc qua trung tâm của bang này và sang đến bang Alabama. Những bức ảnh chụp cảnh tàn phá do các mạng tin tức đăng tải cho thấy toàn bộ các tòa nhà chỉ còn lại đống đổ nát và những chiếc xe hơi bị lật úp trong khi người dân trèo qua đống đổ nát trong bóng tối. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam.
Tin tức về 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam được trả tự do chỉ sau mấy hôm bị câu lưu trong một vụ bắt quả tang vận chuyển hàng cấm, đang gây xôn xao dư luận với sự hoài nghi của dân chúng lẫn giới am tường luật pháp.
Giả sử tôi là công tố viên, tức là cơ quan buộc tội, thì rõ ràng là cái hành vi mà vận chuyển ma túy mà đang được dư luận xã hội quan tâm đó, đối với 4 cô tiếp viên hàng không thì rõ ràng là nó có dấu hiệu của tội phạm, mà cụ thể là tội vận chuyển ma túy trái phép.
Có một tiếp viên trong vụ này họ Võ, nên giới lao động hè phố họ cũng ít nhiều hoang mang vì đồn đoán.
Cũng có tin đồn là chung họ Võ này nọ đó, đang tin đồn không biết có dính dáng hay không, mà sao tự nhiên thì bắt như vậy, cũng khai như vậy mà sao lại chấn án, thì cũng tạo cho một cái luồng gọi là hoang mang dư luận vậy đó.
Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân việc phóng thích vì các tiếp viên này họ không biết bên trong số mấy trăm tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển đã bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma túy, do vậy trước mắt chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.
Họ không biết thì có nghĩa là họ không phạm tội. Nếu như đằng sau có một cái gì đó tế nhị ẩn khuất nữa thì lại rất là dễ được trả tự do như cái vụ vừa rồi.
Liên quan chuyện bắt bớ, mua bán ma túy, theo lời của tài xế Phi Chảy, thì ông từng bị liên đới rất oái âm.
Nhiều khi tôi chở mấy ông kèn, tôi còn dám chở, chở vô mấy cái khu vực mua bán lẻ lẻ, mà nó không bắt thằng xì kè, mà nó lại bắt xe mình, lấy xe mình. Mấy thằng phường nó nằm trong đó, nó lại dịnh xe mình, bắt xe mình, lấy xe mình rồi. Rồi nó còn phải nhốt mình nữa, điều tra coi mình phải đi mua bán không.
Chính lẽ đó nên trong vụ 4 nữ tiếp viên hàng không nhanh chóng được trả tự do trong một vi phạm quả tang liên quan đến vận chuyển hàng hóa có chứa chất cấm là điều không dễ lý giải cho việc khả năng tạo một tiền lệ xấu trong lĩnh vực này.
Cơ quan điều tra cho rằng không đủ căn cứ để xử lý hình sự thì nó sẽ tạo một tiền lệ rất xấu cho xã hội, thậm chí phải nói là rất nguy hiểm cho xã hội. Bởi vì những người buôn bán ma túy thì họ thừa bản lĩnh với sự lì lợm rồi, thế thì họ có thể là không bao giờ khai cái người giao lai và người nhận lai, họ chỉ nói là sách dùm, tương tự như cái vụ vừa rồi. Thì tôi nghĩ đến những cái gia đình ly tán, những cái con người vật vờ mà không thể nào gượng dậy được khi dính vào ma túy, cái đấy rất đau lòng.
Theo thông báo, thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định. Ngoài môn chuyên ngành, sinh viên trong những năm cuối đại học lo ngại không thể đạt điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEIC, IELTS, TOEFL để được xét tốt nghiệp. Điều này dẫn đến áp lực không nhỏ cho nhiều sinh viên khi ngoại ngữ không phải là thế mạnh.
Cái chuẩn đầu ra tiếng Anh ở trường đại học Việt Nam thì nó cũng mang tính hình thức, vì nó cũng khá là dễ đạt được. Thường nếu mà muốn du học thì mọi người sẽ chọn IELTS hoặc là những cái chuẩn khác để mà học, nên là còn những chuẩn như là TOEIC rồi thì phải chăm học, phải tự suy nghĩ cho mình đó thì mới đáp ứng được cái nhu cầu thị trường bây giờ. Còn nếu mà chỉ đủ để đáp ứng tốt nghiệp thôi thì có thể khó khăn để mà mình làm việc được với người xung quanh.
Nếu học hành tử tế thì có thể tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài là ý kiến của sinh viên Đạt.
Thì cái chuẩn đầu ra tiếng Anh bây giờ nó đang ở mức ok nhất có thể rồi. Tại vì bây giờ chuẩn tiếng Anh thì đương nhiên là lúc này nó cũng cần thiết á. Mà thậm chí còn nhiều hơn nữa. Việt Nam giờ là nước du lịch mà, cho nên là rất là nhiều khách nước ngoài ở đây, cả mấy ngành dịch vụ nữa. Cho nên là tiếng Anh nó rất là cần thiết.
Cùng ý kiến về sự cần thiết đó, với sinh viên Hữu Bình thì việc làm sau này sẽ tốt hơn nếu giỏi ngoại ngữ.
Có tiếng Anh thì sẽ giúp bạn dễ vào việc làm hơn. Và thứ hai nữa là khi có tiếng Anh thì là bạn sẽ nhận được có mức lương xứng đáng với cái việc mà bạn bỏ ra thời gian để mà mình học.
Các trường đều quy định sinh viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra tiếng Anh. Tùy khối ngành đào tạo mà chuẩn đầu ra tiếng Anh sinh viên phải đạt là B1 theo khung tham chiếu châu Âu, hoặc điểm IELTS từ 4.5 đến 6.5 hay TOEIC từ 450 đến 550.
Với bản anh phải hơn mình thì với cái trình độ tiếng Anh hiện tại của mình thì mình khá là tự tin là mình có thể giao tiếp ổn với những người nói tiếng Anh, thì đó là về bản thân mình. Thì mọi người phải dành rất nhiều thời gian để mà trau chốt tiếng Anh của mình, để mình có thể có một cái kỹ năng là tốt trong cái môi trường công việc là cạnh tranh rất là gay gắt bây giờ.
Trong môi trường công việc đó thì để có thể dễ tìm việc làm hơn thì giỏi ngoại ngữ là một ưu thế.
Ai cũng muốn tốt nghiệp ra trường có công việc để kiếm một công việc ổn định hết. Cho nên là mọi người cố gắng đạt cái mốc tối thiểu có thể để có thể ra trường thì cái tiếng Anh nó chưa đủ.
Thống kê nhanh từ các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh được công bố mới đây cho thấy tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chưa thể nhận bằng vì nợ chuẩn tiếng Anh chiếm từ 18 đến 23%, cá biệt có nơi lên tới 28%.
Chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.